9. Hãy biết ơn mọi người.
Thành ngữ "hãy biết ơn mọi người" có liên quan đến việc hòa thuận với những khía cạnh trong cái tôi của chúng ta mà chúng ta đang phản đối. Thông qua việc làm như vậy, chúng ta cũng hòa thuận với những người mà chúng ta không ưa. Hơn thế nữa, tình trạng bị vây quanh bởi những người chúng ta không ưa thường là một chất xúc tác cho việc kết thân với chính mình. Do đó, hãy biết ơn mọi người. Nếu lập danh sách những người mà chúng ta không thích, những người mà chúng ta thấy là đáng ghét, đáng sợ hay đáng khinh, chúng ta sẽ phát hiện ra rất nhiều khía cạnh trong cái tôi của chính mình mà chúng ta không thể đối mặt được. Nếu nghĩ ra một từ để chỉ về từng người trong số những kẻ phá rối trong cuộc sống của chúng ta sẽ có được một danh sách gồm những lời miêu tả về các phẩm chất thiếu xứng của chính mình, những phẩm chất mà chúng ta đang phóng chiếu ra thế giới bên ngoài. Những người đang gây khó chịu một cách vô ý thức cho chúng ta là những người chỉ ra cho chúng ta thấy những khía cạnh trong bản thân chúng ta mà chúng ta không thể chấp nhận được. Trong lời Pháp cổ xưa về Lô Tron thì điều này được giảng theo hình thức khác. Những người kia đang gây ra những nghiệp mà chúng ta chưa gây ra. Họ là tấm gương phản chiếu chúng ta và mang đến cho chúng ta cơ hội để kết thân với tất cả chất liệu cũ kỹ mà chúng ta đang vác đi khắp nơi, giống như cái ba lô chất đầy những tảng đá granite. Hãy biết ơn mọi người là một cách để nói rằng chúng ta có thể học hỏi từ bất kỳ cảnh ngộ nào, nhất là nếu chúng ta đang thực hành thành ngữ này một cách có ý thức. Con người và cảnh ngộ trong cuộc sống có thể nhắc nhở chúng ta phải nắm bắt sự vật đúng như nó đang là. Phải nhìn thấy khi chúng ta đang ngồi trong căn phòng của mình, bên dưới những tấm chăn. Phải nhìn thấy khi chúng ta thu người vào bóng tối, khóa chặt cửa và cương quyết ở bên trong. Có một lý do khiến bạn có thể học được từ mọi điều. Bạn có trí tuệ cơ bản, trí thông minh cơ bản và thiện tâm cơ bản. Do đó, nếu hoàn cảnh xung quanh thuận lợi và khuyến khích bạn trở nên can đảm, mở rộng con tim và khối óc, bạn sẽ thấy mình đang mở rộng trí tuệ và lòng từ bi vốn đã có sẵn từ bao giờ. Điều này giống như việc kết nối vào cội nguồn của mình, kết nối vào những gì bạn đã có. Đó là sự sẵn sàng để mở rộng đôi mắt, trái tim và khối óc để cho phép các cảnh ngộ trong cuộc đời trở thành người thầy của bạn. Với sự ý thức, bạn có thể tìm ra điều gì đang gây khổ đau và điều gì tạo nên hạnh phúc cho mình. Hãy biết ơn mọi người, dương đến một sự thay đổi hoàn toàn thái độ. Thành ngữ này không hề nhạt nhẽo hay sáo rỗng. Nó không có nghĩa là nếu bị trấn lột trên đường phố, bạn phải mỉm cười một cách hiểu biết và nói: "Ồ, tôi nên biết ơn vì chuyện này" trước khi bất tỉnh hoàn toàn. Thành ngữ này thật ra nhắm vào điểm cốt yếu là chúng ta dung bồi cho sự vô minh ra sao thông qua sự tránh né, mà không biết rằng mình đang ăn độc dược, không biết rằng chúng ta đang phủ thêm một lớp bảo vệ nữa lên trái tim mình, không nhìn thấu suốt được toàn thể sự vật. Hãy biết ơn mọi người có nghĩa là mọi cảnh ngộ đều có điều gì đó dạy cho bạn, và thường những cảnh ngộ gây go thì dạy cho bạn nhiều nhất. Có thể có một Joan hay một Joanita trong cuộc đời bạn, và Joan hay Joanita là người khiến bạn phải bước đi. Họ là những người luôn có mặt bên cạnh bạn, mẹ, chồng, vợ, tình nhân hay con cái của bạn, người mà bạn phải ứng tiếp mỗi ngày, một phần của cảnh ngộ mà bạn không thể nào tránh thoát được. Những cảnh ngộ này thực sự dạy cho bạn nhiều điều, vì rằng chẳng có giải pháp thỏa đáng nào hết cho vấn đề này. Bạn không ngừng thích nghi, bạn luôn luôn đụng đầu với thách đố, luôn luôn chạm đến tận bờ mép của chính mình. Người khác không thể chỉ được chính xác bạn phải làm gì, bởi vì bạn là người duy nhất biết nơi đang hành hạ mình. Những người khác không biết khi nào thì bạn cần trở nên dịu dàng hơn, khi nào thì bạn cần trở nên thông suốt hơn, khi nào thì bạn cần yên tĩnh và khi nào thì bạn cần nói. Không ai biết được người khác phải cần đến cái gì để mở cánh cửa đó. Đối với một số người, nói ra chính là việc mở cánh cửa đó thoáng hơn một chút. Đối với những người khác, giữ yên lặng chính là mở rộng cánh cửa đó ra đôi chút. Tất cả đều có liên quan đến phản ứng theo thói quen trước đây của bạn khi gặp phải cảnh ngộ khó khăn, và có liên quan đến những gì sẽ làm dịu đi mọi chuyện cũng như khiến bạn phải thay đổi thái độ. Chính John và Johnita là người đang đặt chúng ta trước những thách đố, trước những tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Về cơ bản, con đường duy nhất bạn có thể cộng thông với các John và Johnita trong cuộc đời mình chính là cách đón nhận lời pháp và pháp môn này một cách tự thân, không tin cậy vào lời giải thích của bất kỳ ai, bởi vì tự bạn đã có trí tuệ từ bên trong và tự bạn sẽ tìm thấy cách để mở cánh cửa đó. Cho dù chúng ta có muốn John và Johnita biến khỏi cuộc sống và chừa cho chúng ta chỗ để thở, thì bằng cách này hay cách khác, họ cũng vẫn bám quanh, và mặc dù chúng ta có xoay sở để tống khứ họ đi chăng nữa, họ dường như cũng vẫn xuất hiện lại dưới một cái tên khác, một bộ mặt khác gần như ngay tức thì. Họ đang nhắm vào cái điểm mà tại đó chúng ta dễ bị mắc kẹt nhất. Điều quan trọng xét về mặt phải biết ơn người khác là bạn phải nhận chân ra rằng chẳng có thành ngữ nào, pháp môn thiền định nào, chẳng có điều gì bạn được nghe qua các lời pháp là một giải pháp cả. Chúng ta đang tiến hóa, chúng ta sẽ luôn luôn học thêm và thêm nữa, không ngừng rộng mở hơn nữa và hơn nữa. Việc mở rộng tâm hồn của bạn sao cho mỗi cảnh ngộ đều hoàn toàn mới là rất tốt. Điều này giống như thể bạn chưa từng ở đó trước đây, một sự đón nhận mới mẻ hoàn toàn. Nhưng ngay cả với cách làm này thì bạn cũng có thể bị mắc bẫy. Giả sử bạn là một người đang hướng dẫn người ta cách ngồi thiền, học viên của bạn đến học và bởi vì bạn hết sức cởi mở và đồng điệu, nên một điều gì đó thần diệu đã xảy ra, có một sự cộng thông thật sự giữa hai người và bạn có thể nhìn thấy một điều gì đó thật hữu ích. Một điều gì đó được đả thông và có sự nối kết với trái tim của cô ta. Cô ta ra về và bạn cảm thấy thật hết sức tuyệt vời. Học viên kế tiếp đến và bạn quên khuấy về tính chất mới mẻ bởi vì bạn đang hết sức vui vẻ với những gì mình vừa thực hiện. Anh ta ngồi xuống trò chuyện với bạn và bạn đưa ra những câu trả lời mà bạn vừa nói với người trước. Nhưng điều đó khiến người mới cảm thấy chán ngấy và thờ ơ. Anh ta đang bị bỏ rơi. Bạn đang có sự trải nghiệm non kém khi không nhận ra rằng chẳng bao giờ chỉ có một giải pháp cho một vấn đề cả. Việc giúp chính mình hay ai khác có liên quan đến sự rộng mở và hiện sinh thực sự, đó là cách mà một điều gì xảy ra giữa người này với người kia. Nhưng đó là một tiến trình diễn ra không ngừng. Đó là cách bạn học hỏi. Bạn không thể chỉ cần rộng mở có một lần rồi thôi. Những gì bạn học được ở các John và Johnita trong cuộc đời mình không phải là một điều bạn có thể mang ra để xin cấp bằng sáng chế và rồi bán nó như một điều xác quyết mà sẽ luôn luôn có tác dụng. Không phải vậy, loại hiểu biết này là một cuộc hành trình không ngừng của sự tỉnh thức. Một môn sinh thiền do tôi hướng dẫn mà tôi gọi là Dan bị nghiện rượu và ma túy rất nặng. Anh ta quả thật đang tiến bộ rất nhanh và rồi anh ta lại tiếp tục bê tha. Và một ngày kia khi đang suy nghĩ về chuyện này thì tình cờ tôi lại có dịp may được gặp tôn giả Trung Pa. Tôi đã thổ lộ với ông. Tôi đã bối rối ra sao trước việc Dan quay lại với con đường nghiện ngập. Tôi đã hết sức tuyệt vọng. Chà, tôn giả quả thật đã rất tức giận. Điều này khiến con tim và khối óc của tôi như hoàn toàn se thắt lại. Ông nói rằng việc bối rối trước sự bê tha của Dan chính là vấn nạn của tôi. Bà đừng bao giờ nên có những kỳ vọng về người khác, chỉ cần hãy tự ái với họ. Ông ta nói với tôi, về phần Dan, tôi chỉ nên giúp cậu ta tiếp tục tiến bước tới trước từng chút một và hãy từ ái với cậu ấy. Hãy mời cậu ấy đi ăn tối, hãy tặng cậu ấy những món quà nho nhỏ và hãy làm bất cứ điều gì để mang đến hạnh phúc cho cuộc sống của cậu ấy thay vì gán những mục tiêu to tát cho Dan. Tôi nói rằng việc đặt ra mục tiêu cho người khác có thể mang tính chất xâm phạm. Thật ra là muốn có một câu chuyện thành công cho chính bản thân mình. Khi làm như vậy với người khác, chúng ta đang yêu cầu họ sống theo những lý tưởng của chúng ta. Thay vì thế, chúng ta chỉ cần từ ái với họ. Điểm chính của thành ngữ hãy biết ơn mọi người là bạn cần phải vũ sạch những cảnh ngộ đẩy bạn đến sự cuồng nộ, tức những John và Johnita. Bạn không muốn biết ơn họ, bạn muốn giải quyết vấn đề và không để bị tổn thương thêm nữa. John đang khiến bạn cảm thấy bối rối, suy sụp hay bị lợi dụng. Có một điều gì đó trong cách anh ta cư xử với bạn khiến bạn cảm thấy quá tệ hại đến độ bạn chỉ muốn thoát ra. Thành ngữ này khuyến khích bạn nhận chân ra rằng khi quyết tâm bạn sẽ tìm được một vị thầy. Điều đó không nhất thiết có nghĩa là bạn phải đóng chặt cửa, không nói bất kỳ lời gì và chỉ đứng đó hít vào, thở ra mà thôi. Tuy điều đó có thể đúng là những gì bạn đang làm. Nhưng pháp môn Tonglen thì sâu sắc hơn như vậy rất nhiều. Nó có liên quan đến cách bạn cởi mở ra sao trong cảnh ngộ như vậy. Sao cho thiện tính cơ bản của John và Johnita cũng như thiện tính cơ bản của chính bạn bắt đầu cộng thông nhau. Một điều gì đó trung dung giữa đè nén và phát lộ ra bên ngoài là cần thiết, nhưng điều đó chỉ có một không hai và mỗi lần mỗi khác. Mọi người đều có trí tuệ để tìm thấy nó. John và Johnita có trí tuệ, bạn có trí tuệ, mọi người đều có trí tuệ để biết cách rộng mở như thế nào. Đó là phẩm chất cố hữu trong tất cả chúng ta. Con đường không để bị vướng mắc vào bản ngã là một quá trình đầu hàng cảnh ngộ nhằm đạt được sự cộng thông, chứ không phải để chiến thắng. Nói lời nhân từ, hành động nhân từ không phải là công việc chỉ cần làm một lần rồi thôi. Nó là hành trình trong suốt cả đời. Nhưng việc bắt đầu bằng sự nhận chân ra rằng khi nào thì John hay Johnita làm cho bạn không vui, khiến bạn phải phát cáu, hoàn toàn xem ra chẳng đơn giản chút nào so với việc nhịn nhục tránh né. Được rồi, cứ để bọn họ tấn công tôi. Mặt khác, nó không dễ dàng như việc chỉ cần nói, tôi sẽ cho hắn biết tay. Nó là một sự thách đố. Đó là cách công án xuất hiện trong cuộc sống thường nhật. Những câu hỏi không thể có câu trả lời về cuộc sống của chúng ta. chính là những người thầy vĩ đại nhất. Khi vị đại sư Phật giáo người Ấn Độ Atisha đến Tây Tạng, ông đã tập luyện pháp môn lo tròn một thời gian. Như hầu hết các hành giả khác, ông mang cảm giác bị ám ảnh bởi sự thật rằng có những chỗ rất khó thấy mà bạn không biết được. Bạn không biết rằng mình đang mắc kẹt tại những chỗ nào đó. Do vậy, ông đã rất quý trọng các Joan và Joanita trong cuộc đời mình bởi vì ông cảm thấy họ là những người duy nhất chui qua lọt đến chỗ ông đủ để chỉ cho ông thấy các điểm khó thấy của mình đang nằm ở đâu. Nhờ họ, bản ngã của ông trở nên nhỏ bé hơn. Nhờ họ, lòng từ bi của ông tăng lên. Truyện còn kể thêm rằng Atisha được nghe nói dân chúng Tây Tạng hết sức đôn hậu, bình dị, mềm mỏng và cởi mở. Ông đã nghĩ họ chắc sẽ không làm ông phát cáu, đủ để nổi cơn tam bành. Do đó, ông có dẫn theo bên mình một người hầu trà gốc Bengali, tính tình kém cỏi bần tiện. Ông cảm thấy đó là cách duy nhất giúp mình luôn có thể tỉnh thức. Khi đến Tây Tạng, ông nhận ra mình không cần phải mang theo người hầu trà này. Dân chúng ở đó chẳng dễ chịu chút nào so với những gì ông được nghe kể. Trong cuộc sống của chúng ta, người hầu trà Bengali là những người mà khi bạn cho phép họ bước qua cửa trước nhà bạn đi thẳng một mạch xuống tầng hầm, nơi bạn chất chứa rất nhiều thứ mà bạn không muốn quan tâm, rồi chọn một trong số những đồ vật ở đó, cầm nó lên cho bạn và nói, cái này có phải là của anh không? Đây là những người thường nói rằng, không đời nào tôi nghe theo những gì anh yêu cầu tôi phải làm. Tôi nghĩ, chuyện đó thật ngu ngốc. Bạn suy nghĩ, bây giờ tôi phải làm gì đây? Và những gì bạn làm thường là muốn người khác phải về phe với mình. Bạn ngồi xuống và kể lể gay gắt về anh ta, con người đang đối đầu với bạn. Nếu sự bất đồng diễn ra trong lĩnh vực chính trị hay học thuyết thuộc bất kỳ loại nào, bạn liền dựng lên một cây cờ trên đó có viết rõ mình đúng ra sao và người kia sai quấy thế nào. Đến lúc này thì người kia cũng tạo lập được nhóm của mình, và rồi bạn có những cuộc xung đột chủng tộc và thế chiến thứ ba. Sự phẫn nộ chính đáng trở thành tín điều cho bạn và toàn thể phe nhóm của bạn. Tất cả điều đó nổ ra vì có một ai đó đã khích bẫy bạn. Tất cả đều biến thành một cuộc thập chinh của người đúng và kẻ sai. Các cuộc chiến tranh đều từ đó mà ra. Chẳng có ai khuyến khích bạn cho phép mình cảm thấy bị thương trước và rồi cố gắng suy nghĩ xem có thể đi theo lời nói và hành động đúng nào. Gurdjieff, một vị thầy sống vào nửa đầu thế kỷ thứ 20, một nhân vật thuộc loại khôn mà dại, đã hiểu được ý nghĩa của thành ngữ này. Ông sống không xa Paris lắm, trong một ngôi nhà đồ sộ như lãnh chúa với nhiều bãi cỏ rộng lớn. Tất cả các học trò của thầy Gurdjieff đều đến đó để theo học với ông. Một trong những lời dạy chính yếu của ông là hãy tỉnh giác trước bất cứ quá trình gì mà bạn đang trải qua. Ông thích lên dây có các học trò của mình. Thật vậy, tương truyền rằng ông sẽ bắt bạn phải làm công việc mà bạn ghét nhất. Nếu bạn nghĩ bạn nên trở thành một giáo sư đại học, ông sẽ bắt bạn trở thành một nhân viên bán xe cũ. Có một người trong số các học trò của thầy Gurdjieff tính tình rất tệ hại. Anh ta là Joan của mọi người. Không ai có thể chịu đựng nổi cái gã dễ gây mất lòng này. Một chuyện nhỏ nhặt cũng khiến anh ta biến nó thành trận lôi đình. Mọi việc đều khiến anh ta cáu giận. Anh ta không ngừng than vãn. Do đó, mọi người đều cảm thấy cần phải rón rén bên cạnh anh ta, bởi bất kỳ cái gì cũng có thể được cho là sẽ khiến anh ta nổi đóa lên. Mọi người đều ước muốn anh ta hãy biến đi cho khuất mắt. Goody Jeff rất thích bắt các học trò của mình làm những điều hoàn toàn vô nghĩa. Một ngày nọ, có 40 người được phân công xẻ một bãi cỏ thành những mảnh nhỏ và di chuyển nó sang một nơi khác trong khuôn viên. Điều này là quá sức chịu đựng đối với gã học trò này. Đó là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Anh ta nổi cơn thịnh nộ, quát tháo, chui vào xe của mình lái đi mất. Và rồi có một cuộc reo hò vui mừng nổ ra ngay tức thì. Mọi người hết sức sung sướng, hạnh phúc vì gã đó đã bỏ đi. Nhưng khi họ kể cho Goody Jeff những chuyện đã xảy ra, ông liền thốt lên, ồ không, và rồi lên xe của mình để đuổi theo gã đó. Ba ngày sau, cả hai trở về. Tối hôm đó, khi người hầu của Goody Jeff dọn bữa tối cho ông, anh ta đã hỏi, thưa ông, tại sao ông lại gọi cái gã đó về chứ? Goody Jeff đã trả lời bằng một giọng thì thầm, anh sẽ không tin nổi đâu, và điều này thì chỉ có anh và tôi biết thôi nha, anh không được kể cho ai nghe đó. Tôi đã trả tiền để cậu ta ở lại đây. Tôi kể câu chuyện này tại một trung tâm hành thiền và sau đó người ta đã viết cho tôi một bức thư nói rằng chúng ta thường có hai người ở đây để hỗ trợ và có rất nhiều sự hòa hợp thuận thảo. Bây giờ chúng ta đã có đến 4 người và sự khó khăn đang bắt đầu diễn ra. Do đó mỗi ngày chúng ta hãy hỏi lẫn nhau, có phải người ta đang trả lương cho bạn để bạn có mặt ở đây không?
10. Cắt đứt tính cố kết của các suy nghĩ.
Lần nọ, tôi có cuộc giao lưu trao đổi với một thiền sinh và người này bắt đầu câu chuyện bằng cách nói, việc này thật quá phiền muộn, chẳng phải vậy sao? Có một điều gì đó thuộc loại ảm đạm và chán chường liên quan đến những gì chúng ta đang làm ở đây. Hoan hỷ đâu? Sự vui vẻ nằm ở đâu trong tất cả những việc làm này chứ? Chúng tôi đã trò chuyện với nhau một lúc thế rồi, vào cuối cuộc đàm đạo, cô ấy đưa ra cái nhìn thấu suốt riêng của mình. Tôi cho rằng hoan hỷ đến từ sự hiểu được thực tại. Lời đó quả thật khiến tôi sửng sốt, cho dù điều này gắn liền với trái tim buồn bã chân chính và mọi lĩnh vực phức tạp trong cuộc sống của chúng ta, hay dính liền với cách nhìn, sự trải rộng và cởi mở. Những gì có thật đều hoàn toàn nằm trong hạnh phúc, nó hoàn toàn nằm trong sự hoan hỷ. Hoan hỷ chẳng liên quan gì đến sung sướng đối lại với khổ đau hay vui mừng đối lại với buồn bã. Hoan hỷ bao hàm mọi điều. Có một thành ngữ nói rằng đừng đắm mình vào sự thương thân trách phận. Đó là một thành ngữ hay, đáng nhớ nếu bạn thấy việc tu tập Tôn Len đã khiến bạn khóc rất nhiều. Toàn bộ con đường này có thể dễ dàng biến hóa thành thái độ thương thân, và sự thương thân thì đòi hỏi người ta phải phí công sức rất nhiều để giữ gìn. Bạn phải tự nói với bản thân mình rất nhiều thì mới giữ cho nó tồn tại. Thành ngữ này muốn nói rằng phải hiểu được cảm giác thương thân bên dưới toàn bộ cốt truyện là như thế nào. Đó là cách pháp môn này phát huy mối quan hệ thông minh, cởi mở, chân thành với toàn thể mọi loại kinh nghiệm của con người. Chúng ta thật hết sức buồn cười. Những người đang khóc lóc rất nhiều thì nghĩ rằng họ không nên làm, còn những người không khóc lóc thì nghĩ rằng họ nên làm. Có người từng nói với tôi rằng bởi vì anh ta không cảm thấy bất cứ điều gì khi thực hành Tôn Len cho nên có lẽ anh ta nên ngưng làm. Anh cảm thấy rằng mình không thích hợp với pháp môn đó. Anh không cảm thấy mềm, yếu hay nồng ấm, anh chỉ thấy có mỗi một sự chết lặng. Tôi đã phải khuyến khích rằng việc trải nghiệm thực sự cảm giác chết lặng là một kinh nghiệm chân chính nằm trong số các kinh nghiệm để trở thành con người là như thế nào. Đó là toàn bộ chất liệu cho sự tỉnh thức. Chúng ta có thể sử dụng cảm giác xám xịt, chết lặng, sự mềm yếu, ủy mị và ngay cả thái độ tự thương thân. Nó là cái gì? Không quan trọng. Miễn sao bạn có thể đi sâu hơn vào bên dưới cốt truyện, đó là nơi bạn nối kết với việc trở thành con người là gì, và đó là nơi xuất phát của hoan hỷ hạnh phúc nhờ cảm giác hiện hữu thật sự và việc nhìn thấy tính chất thật ở tha nhân. Thành ngữ này nói rằng khi thế gian tràn đầy cái ác, hay khi thế gian tràn đầy những điều bạn thật chẳng ưng ý chút nào, có thể biến tất cả những thứ đó thành con đường tỉnh thức. Thế rồi, còn có những gợi ý khác nữa, chẳng hạn, hãy quy hết lỗi về mình và hãy biết ơn mọi người. Gợi ý thứ ba là bạn có thể biến những điều có vẻ như chướng ngại thành sự tỉnh thức bằng cách làm lộ rõ không tính, tính chất vô chắc đặc của mọi sự vật, làm lộ rõ tính hư không, tức bồ đề tâm tuyệt đối. Thành ngữ này thật ra là một thành ngữ khó và nó thuộc phạm trù hư vô. Nhìn sự hỗn độn như thể bốn cây da, như sự bảo vệ bất khả xâm phạm của Sunyata. Phần thứ nhất của thành ngữ này, việc nhìn sự hỗn độn, thì tất cả chúng ta đều đã hiểu qua, nhưng phần thứ hai của nó cần được giải thích thêm cho rõ. Chữ Kaya có nghĩa là thân hay cơ thể. Bốn thân gồm Dhammakaya, Sambhogakaya, Nimanakaya và Svabhavikakaya. Bạn có thể nói rằng bốn thân này là phương cách mô tả việc hư vô biểu thị ra sao và chúng ta có thể trải nghiệm nó như thế nào. Thứ nhất, Dhammakaya, pháp thân, mang ý nghĩa là không gian cơ bản, cái thân dạng hữu. Trong các bài kinh tụng buổi sáng chúng ta nói, cốt yếu của các suy nghĩ là Dhammakaya, chẳng là bất kỳ cái gì hết, nhưng dạng vật khởi sinh từ nó. Dhammakaya là không gian cơ bản mà từ đó vạn vật khởi sinh, và vạn vật đang khởi sinh đều có tính không gian, chứ không phải cố định hoặc chắc đặc. Sambhogakaya, báo thân, chỉ rõ kinh nghiệm rằng không gian đó thật ra không phải trống không như chúng ta vẫn nghĩ. Nó có sinh lực, màu sắc và sự chuyển động. Nó rung động giống như cầu vồng hay bong bóng hoặc ảnh phản chiếu của gương mặt bạn trong gương. Nó sống động nhưng cùng lúc đó cũng không có thật. Sambhogakaya có ý chỉ phẩm chất sinh lực này, sự kiện cái hư không đó lưu chuyển và sinh động. Âm thanh thường là một hình ảnh được dùng để tiêu biểu cho Sambhogakaya. Bạn không thể thấy hay cầm nắm được nó, nhưng nó có xung lực, năng lượng và sự chuyển động. Nimanakaya, hóa thân, cái thân thứ ba trong số bốn thân, có ý chỉ kinh nghiệm rằng hư vô biểu thị thành sắc tướng. Nimanakaya là phương tiện truyền thông với tha nhân. Bát Nhã Tâm Kinh có nói rằng sắc tức thị không, không tức thị sắc. Nimanakaya ám chỉ sự thật rằng hiện tượng hiển lộ thật sự, cây cỏ, nhà cửa, xe cộ, mỗi người chúng ta và toàn thế giới đang thật sự hiển thị. Đó là cách duy nhất chúng ta có thể trải nghiệm hư không, hình sắc hư không, âm thanh hư không. Chúng đồng cùng một lúc. Bất cứ cái gì xuất hiện đều phi thực một cách sống động trong hư không. Hư không thật ra không phải là trống không theo cách chúng ta có thể nghĩ về nó. Nó rung động và nó hiển thị, nhưng thường thường tất cả những gì chúng ta nhìn thấy đều là sự hiển thị đó. Chúng ta làm cho nó chắc đặt lại, chúng ta làm cho mình chắc đặt lại, chúng ta làm cho những gì chúng ta thấy trở nên chắc đặt lại. Toàn bộ điều này trở nên giống như một cuộc chiến tranh hoặc một sự quyến rũ, và chúng ta hoàn toàn bị mắc kẹt trong vở bi kịch này. Thân thứ tư là Sabhavikakaya, pháp giới thể tính thân. Sabhavikakaya có nghĩa là sự nảy sinh đồng thời của ba thân kia. Thật ra chúng không phải là sự vật khác biệt nhau. Không gian, năng lượng và sắc tướng nảy sinh chung với nhau. Thành ngữ nói rằng nhìn sự hỗn độn, cảm giác chướng ngại, những điều chúng ta bất ưng ý, cảm giác bị gián đoạn như là tứ thân, như sự bảo vệ bất khả xâm phạm của Sunyata. Sunyata là sự bảo vệ bởi vì nó cắt phăng tính chất chắc đặt cụ thể của các suy nghĩ. Điều mà chúng ta dùng để làm cho mọi thứ, kể cả chúng ta, trở nên chắc đặt cụ thể và tách rời nhau. Nó chặt phăng con đường chúng ta ở bên này, còn mọi thứ khác thì ở đầu bên kia. Như chúng ta đã biết qua các thành ngữ khác mà chúng tôi đã trình bày, khi hỗn độn giấy sinh, nó là một phần của đạo. Khi hỗn độn giấy sinh, đó là điều có lợi và phong phú. Cảm giác chướng ngại hết sức phong phú và có thể chỉ dạy cho chúng ta. Trong các pháp môn ở đây, nó là thành phần cần thiết để có thể thực hành Tonglen và vận dụng lo tròn. Nhưng thành ngữ này nói rằng khi hỗn độn khởi sinh, bạn không chỉ thực hành Tonglen và nối kết với con tim, mà bạn còn có thể thấy rõ tính chất phi chắc đặt của sự vật vào bất cứ lúc nào. Nói cách khác, bạn có thể buông bỏ nó. Tất cả chúng ta lập tức biết cảm giác buông bỏ nó là như thế nào. Chúng ta hoàn toàn bất ngờ là chúng ta buông bỏ được nó. Chẳng hạn, trong một kỳ đến tu viện tập hành thiền, điểm tâm buổi sáng của bạn là món nuôi. Có thể lúc đầu, điều này có vẻ buồn cười. Nhưng rồi, dần dà thông qua bữa ăn sáng, bạn thấy mình, thay vì chú ý đến món ăn, đôi đũa trên tay, những người khác và các lời pháp rất hay bạn đã được học lại đang trò chuyện với mình về một bữa điểm tâm sáng ngon là như thế nào. Việc bạn thích có một bữa điểm tâm ngon như mẹ bạn đã làm cho bạn ở Brooklyn ra sao? Có thể có súp ăn với bánh mì không men hoặc bánh mì ngô và đậu hay dăm bông và trứng. Nhưng bạn muốn có một bữa ăn ngon, thịt lợn, muối, xông khói như mẹ bạn vẫn thường làm. Bạn bất mãn với món nuôi này. Thế rồi, chẳng cần phải gắng sức đặc biệt gì hết. Bạn buông bỏ nó. Trước sự ngạc nhiên của bạn, có cả một thế giới bao la ở đó. Bạn nhìn thấy tất cả ánh sáng nho nhỏ đang chập chờn trong cái chén trống không được chế tác bằng sơn mài của mình. Bạn để ý thấy có nét buồn trên gương mặt của ai đó. Bạn nhận ra người đàn ông ngồi đối diện mình cũng đang suy tư về bữa ăn sáng, bởi anh ta đang thể hiện vẻ bực dọc trên gương mặt. Điều này làm cho bạn phì cười, bởi bạn vừa mới ở đó cách đây một phút. Thế giới rộng mở và thình lình chúng ta đang đứng ở đó để đón nhận bất cứ điều gì xảy ra. Tính chất đặc của các suy nghĩ trở nên trong suốt. Và chúng ta có thể tự động nối kết với cái không gian này, Sunyata, bên trong chúng ta. Chúng ta có khả năng buông bỏ cốt truyện của mình, có khả năng để thức tỉnh. Đó là một kinh nghiệm thường nhật của Sunyata, nhưng đó cũng là một pháp môn thượng thừa. Nếu bạn có thể thực hiện nó khi bạn không ngẫu nhiên cảm thấy mình đang làm như vậy. Nếu mọi sự đều chắc đặt mạnh mẽ và bạn đang đắm chìm trong sự thương thân hay điều gì đó, nếu vào lúc này có ai nói với bạn, hãy buông bỏ nó, cho dù bằng giọng ngọt ngào nhất, hiền hòa nhất, nhỏ nhẹ nhất, bạn cũng muốn đấm cho anh ta một cái vào mũi. Bạn chỉ muốn tiếp tục đắm chìm trong sự bất mãn và thương thân trách phận mà thôi. Toàn bộ điểm then chốt của pháp môn lo tròn là bạn bắt đầu tại nơi bạn đang đứng. Thành ngữ hãy từ bỏ bất kỳ mong đợi được toại nguyện nào cũng khuyến khích việc hãy ở tại nơi bạn đang ở mà không bất mãn chết lặng hoặc có bất cứ thái độ gì khác. Chỉ cần bắt đầu từ nơi bạn đang ở. Thế rồi, kết quả của việc thực hiện pháp môn này là trước sự ngạc nhiên của mình, bạn thấy rằng vào tuần này bạn có thể buông bỏ một cách dễ dàng hơn so với tuần trước, hoặc vào năm này bạn có thể buông bỏ nó dễ dàng hơn so với năm trước. Theo thời gian, bạn sẽ thấy rằng bạn càng có thể tức thời buông bỏ nó dễ dàng hơn. Điều đó cũng tương tự đối với lòng từ ái. Tất cả chúng ta đều có lòng từ ái. Khi bạn nhớ hay thấy những điều nào đó, chúng ta có thể hoàn toàn dễ dàng mở rộng con tim của mình. Khi đó, người ta nói là chúng ta có lòng từ ái đối với kẻ thù, đối với những anh chàng Joan trong cuộc đời, đối với những người chúng ta thật sự ghét. Đó là pháp môn thượng thừa. Nhưng kết quả của việc thực hành pháp môn lo tròn và từ bỏ mọi sự mong đợi được toại nguyện của việc liên kết với cái tôi đang là hiện giờ của mình và với những gì hiện chúng ta đang cảm thấy. Chúng ta thấy rằng vòng tròn từ ái của mình bắt đầu lớn thêm. Và chúng ta có thể cảm thấy từ ái trong những cảnh ngộ mỗi lúc một khó khăn hơn. Lòng từ ái bắt đầu đến với chúng ta bởi chúng ta có khát vọng thực hành pháp môn này và tiếp xúc nhiều hơn với cảm giác buồn, vui của chính mình. Nói cách khác, chúng ta sẵn sàng trở nên rất thực. Chúng ta nhận chân ra mình không thể giả tạo và gò ép nó. Nhưng chúng ta biết mình có những gì cần thiết để vận dụng việc chúng ta hiện hữu ra sao ở ngay bây giờ. Do vậy, chúng ta bắt đầu theo cách đó và cả khả năng buông bỏ hoan hỷ lẫn khả năng mở rộng con tim đều bắt đầu phát triển tương ứng theo. Thành ngữ nhìn sự hỗn độn như thể tứ thân, như sự bảo vệ bất khả xâm phạm của Sunyata, khuyến khích bạn đừng quan trọng hóa vấn đề. Chí ít chúng ta cũng có thể hưởng được suy nghĩ, chúng ta có thể buông bỏ nó và nhớ cảm giác đó như thế nào khi buông bỏ. Cách thế giới rộng mở và khám phá cái thế gian rộng lớn bên ngoài tổ kén nhỏ bé bị buộc ràng bởi bản ngã của chúng ta. Thành ngữ đặc biệt này chủ yếu có ý được dùng làm lời hướng dẫn khi thiền. Người ta cho rằng chỉ khi ngồi trên tấm bồ đoàn hành thiền thì bạn mới thật sự có thể hiểu được lời này. Tuy nhiên nói chung, tôi khuyến khích bạn sử dụng toàn bộ phương pháp lo tròn và tonglen này, ngay cả trong sinh hoạt thường nhật. Đó mới là nơi nó mạnh mẽ nhất, thật nhất và chân thành nhất. Khi bước vào sinh hoạt thường nhật của mình và gặp những điều chạm đến con tim của bạn, hoặc cảm nhận những điều khiến bạn sợ hãi, căng thẳng hoặc giận dữ, bạn có thể bắt đầu nghĩ đến việc thực hành pháp trao đổi, hít vào và thở ra ngay tại chỗ. Điều này cần thiết và hữu ích. Trong sinh hoạt đời thường, pháp môn này mang lại cảm giác rất thực, đôi lúc còn thực hơn rất nhiều so với trong khi ngồi thiền. Thành ngữ nói về tứ thân này chỉ ra rằng chính pháp môn Samatha Vipassana mà bạn bắt đầu nhìn thấy bản chất vô thực của vạn vật. Nó nhắm vào phần tu tập mà chúng ta gọi là suy nghĩ. Bạn hoàn toàn bị mắc kẹt. Bạn đã đến New York bằng tâm thức. Bạn đã dùng bữa điểm tâm ở đó và các bất mãn cũng như niềm vui của bạn dịu lại, và rồi chẳng với chút cố gắng nào bạn tỉnh thức. Đó là những gì đang diễn ra khi bạn biết, nhưng nó không giống như khi bạn tự làm cho mình quay trở lại. Chính là thình lình bạn để ý thấy và tỉnh thức, rồi bạn được chỉ dẫn hãy nói rằng suy nghĩ. Suy nghĩ chính là sự bắt đầu của việc hiểu rằng toàn bộ vở kịch chẳng có chút thực chất nào hết, rằng nó chẳng nảy sinh từ chỗ nào hết, nhưng dường như nó cực kỳ sống động. Mặc dù toàn bộ cốt truyện đã biến mất, nhưng vẫn còn có năng lượng và sự chuyển động. Rõ ràng dường như nó đang thể hiện thông qua những cái bàn, cái ghế, con người, con vật, và dường như nó hữu hình. Nhưng chính vào lúc bạn nói, suy nghĩ, bạn đang nhận ra rằng toàn bộ vở kịch chỉ là một suy nghĩ trong tâm thức của bạn mà thôi. Đó là sự nhận ra cái hư vô, tức cái trống không. Có lẽ mỗi người trong chúng ta đều có một số khoảnh khắc về việc điều đó mang lại sự thoải mái ra sao. Khi các suy nghĩ dấy sinh, có thể bạn sẽ thắc mắc không biết chúng từ đâu đến, như thể chúng chẳng từ đâu đến cả. Bạn chân thành dõi theo hơi thở của mình và đùng, bạn đang lướt ván ở Hawaii. Nó đến từ đâu vậy? Và nó đi đâu? Vở kịch lớn đang diễn ra, vở kịch lớn, rất lớn, và lúc đó là 9:30 sáng. Chà, điều này hết sức nặng nề. Một tiếng còi xe hơi vang lên và thình lình bạn không còn ở trong vở kịch đó nữa mà đang ở trong một vở kịch khác. Tôi đã từng được dạy pháp môn thiền quán vào các suy nghĩ. Tôi đã nghiên cứu bản chất của các suy nghĩ trong suốt 2 tháng trời. Tôi muốn nói ngay với bạn rằng chẳng bao giờ bạn có thể tìm ra một suy nghĩ. Chẳng có cái gì trong đó mà có thực cả. Nhưng với đầu óc của mình, chúng ta biến nó thành chuyện lớn. Một thành ngữ khác nữa là tất cả các hoạt động nên được thực hiện bởi một sự chú ý mà thôi. Sự hít vào, thở ra, cảm giác bất mãn, cảm giác vui vẻ, sự có thể buông bỏ, sự không thể buông bỏ, việc ăn, việc đánh răng, việc đi, việc ngồi, bất kể đang làm gì, chúng ta đều có thể thực hiện bằng một sự chú ý mà thôi. Đó là điều chúng ta cần làm để tỉnh thức, để phát triển lòng từ ái và phát triển khả năng buông bỏ. Mọi điều trong cuộc sống đều có thể giúp đánh thức hay ru ngủ chúng ta. Và về cơ bản, điều đó tùy thuộc ở việc chúng ta có cho phép nó đánh thức chúng ta dậy hay không.